brothers and sisters,
các anh chị em, tôi hy vọng rằng những người trong số các anh chị em đang đến thăm Salt Lake sẽ có cơ hội vui hưởng màu sắc và hương thơm của các đóa hoa xuân xinh đẹp ở xung quanh đền thờ Salt Lake. Mùa xuân mang đến ánh sáng và một cuộc sống đổi mới. Hoa chu kỳ của mùa màng nhắc nhở chúng ta về cuộc sống, sự hy sinh và sự phục sinh của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Tất cả mọi vật đều làm chứng về Ngài. Ngược lại với quang cảnh xinh đẹp này của mùa xuân và biểu tượng của mùa xuân về hy vọng là một thế giới đầy bấp bênh, phức tạp và hoang mang. Những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, học vấn, việc làm, nuôi dạy con cái và sự điều hành vừa kêu gọi trong giáo hội, các sinh hoạt của thế gian và ngay cả nỗi đau đớn và buồn phiền và bệnh tật và thảm cảnh bất ngờ có thể làm cho chúng ta mệt mỏi. Làm thế nào chúng ta có thể tự thoát ra khỏi những thử thách phức tạp và những điều bấp bênh này để được yên tĩnh trong tâm hồn và tìm thấy hạnh phúc? Chúng ta thường giống nhiều người lái buôn trẻ tuổi từ Boston trong câu chuyện kể lại vào năm 1849 đã hăng hái tham gia vào cuộc đấu sâu đi tầm vàng ở California. Anh ta đã bán hết tài sản của mình để đi kiếm của cải của các dòng sông ở California, nơi mà anh ta được cho biết là chứa đầy những thỏi vàng to đến nỗi một người không thể khiêng được. Ngày nay đã qua ngày khác, chàng thanh niên đó múc cái dần của mình xuống dòng sông nhưng khi lấy lên thì cái dần trống không. Anh ta chỉ có được một đống đá càng nào càng cao. Thất vọng và khăng khít, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ cuộc cho đến một ngày nọ khi một người thăm dò quảng vàng dày dặn kinh nghiệm nói với anh ta rằng: "Con trai à, con có một đống đá khá lớn đấy." Người thanh niên đáp: "Không có vàng ở đây. Tôi đang đến đi về nhà đây." Người thăm dò quảng vàng đến bên đống đá và nói: "Ôi châu, có vàng đấy chứ." Ông ta lấy tay nhặt lên hai viên đá và đập chúng vào với nhau. Một viên đá vỡ ra cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Khi thấy cái túi da của người thăm dò quảng vàng, người thanh niên nói: "Tôi đang tìm các thỏi vàng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông kia, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Người thăm dò quảng vàng gia cả đưa cái túi của mình ra cho người thanh niên nhìn vào bên trong với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Người thanh niên sững sờ khi thấy cái túi dưỡng hàng ngàn hạt phấn vàng nhỏ li ti. Người thăm dò quảng vàng gia cả nói: "Con trai này, đối với ta hình như con đang bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con không bỏ lỡ cơ hội đỡ những hạt phấn vàng quý báu này ở đấy đầy túi của con đấy." Câu chuyện này minh họa lẽ thật thuộc linh của Anma là đã dặn dạy cho con trai của mình là Helaman. Chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường, những phước lành lớn mới thành được, và cũng chính vào những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn. Thưa các anh chị em, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô rất đơn giản, cho dù chúng ta cố gắng bao nhiêu đi nữa để làm phức tạp hóa phúc âm đó, chúng ta nên cố gắng giữ cho cuộc sống của mình cũng đơn giản như thế, không bị vướng víu với các ảnh hưởng bên ngoài mà tập trung vào những điều quan trọng hơn hết. Những điều quý báu đơn giản nào của phúc âm đã làm cho cuộc sống của chúng ta được minh bạch và có mục đích. Những hạt phấn vàng nào của phúc âm mà chúng ta kiên trì tích lũy trong suốt cuộc sống của mình sẽ tưởng thưởng cho chúng ta với của cải tột bạc, ân tứ quý báu về cuộc sống vĩnh cửu. Tôi tin rằng có một nguyên tắc đơn giản như sâu sắc, còn là siêu nữa, bao gồm trọn vẹn phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta hết lòng chấp nhận và làm cho nguyên tắc này thành trọng tâm của cuộc sống của mình, thì nguyên tắc này sẽ thành tẩy và thánh hóa chúng ta để chúng ta có thể sống một lần nữa nơi hiện diện của Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi nói về nguyên tắc này khi Ngài trả lời cùng các người Pharisee: "Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng, người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, người hãy yêu kẻ lẫn cẩn như mình. Chỉ khi nào chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Thượng Đế và Đấng Kitô, thì chúng ta mới có thể chia sẻ tình yêu thương này với người lẫn cẩn của mình qua những hành động, nhân từ và phục vụ. Theo cách mà Đấng Cứu Rỗi sẽ yêu thương và phục vụ tất cả chúng ta nếu Ngài ở giữa chúng ta ngày nay. Khi tình yêu thương thánh khiết này hoặc lòng bác ái của Đấng Kitô bao phủ lấy chúng ta thì chúng ta mới suy nghĩ, cảm nhận và hành động giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu đã làm. Động cơ, thúc đẩy và ước muốn chân thành của chúng ta giống như Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã chia sẻ ước muốn này với các sứ đồ của Ngài vào ngày trước khi Ngài bị đóng đinh. Ngài phán, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi như thế nào. Thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thầy ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Tình yêu thương mà Đấng Cứu Rỗi mô tả chính là một tình yêu thương tích cực. Tình yêu thương này không được biểu lộ qua những hành động to tát và quả cảm, mà thay vì thế, qua những hành động tầm thường và lòng nhân từ và sự phục vụ. Chúng ta có thể phục vụ và yêu thương những người khác bằng nhiều cách thức và trường hợp. Tôi xin đề nghị vài ví dụ. Trước hết, lòng bác ái bắt đầu ở nhà, nguyên tắc đơn giản quan trọng nhất cần phải chi phối mỗi mái ấm gia đình là thực hành luật khuôn vàng, thước ngọc, lời giải của Chúa rằng, ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Hãy tưởng tượng cho một giây lát, mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu tiếp nhận những lời nói hoặc hành động thiếu ân cần. Qua tấm gương của mình, chúng ta hãy dạy những người trong gia đình của mình phải yêu thương nhau. Một chỗ khác, chúng ta có những cơ hội để phục vụ là trong giáo hội, các tiểu giáo khu và chi nhánh lệnh của chúng ta phải là một nơi mà luật khuôn vàng, thước ngọc luôn luôn hướng dẫn những lời nói và hành động của chúng ta đối với nhau bằng cách đối xử tử tế với nhau, nói những lời đầy hỗ trợ và khuyến khích cũng như bán nhãi đối với nhu cầu của nhau. Chúng ta sẽ có thể giúp tạo ra một tinh thần tổng kết yêu thương ở giữa các tín hữu của tiểu giáo khu. Chỗ nào có lòng bác ái thì sẽ không có chỗ chuyển ngồi lấy đôi mắt hoặc những lời không tử tế. Các tín hữu trong tiểu giáo khu, người lớn lẫn các thanh thiếu niên có thể cùng hợp tác trong sự phục vụ đầy ý nghĩa để ban phước cho cuộc sống của những người khác. Mới cách đây 2 tuần, chủ tịch giáo khu giáo vùng South America Northwest là anh cả Nash báo cáo rằng qua việc chỉ định những người có tinh thần vững mạnh cho những người có tinh thần yếu đuối, họ đã giải cứu hàng trăm người lớn và thanh thiếu niên kém tích cực qua tình yêu thương và sự phục vụ. Họ đang trở lại từng người một. Những hành động nhân từ này tạo ra một mối ràng buộc vững mạnh và lâu dài giữa tất cả những người tham gia, người giúp đỡ lẫn được giúp đỡ. Có rất nhiều kỷ niệm quý báu về sự phục vụ này. Khi nhìn lại nhiều năm, tôi đã điều hành giáo hội. Một số kỷ niệm sâu đậm nhất của tôi là những lúc tôi cùng với các tín hữu khác trong tiểu giáo khu giúp đỡ một người nào đó. Ví dụ, tôi còn nhớ khi là giám trả làm việc bên cạnh vài tín hữu tích cực tiểu giáo khu của tôi khi chúng tôi dọn dẹp cái hầm chứa thức an ủ silo của gia súc tại nông trại an sinh của giáo khu. Đây không phải là một công việc chỉ định thú vị đâu. Có một người anh em kém tích cực mình đã nhiều năm không đi nhà thờ được mời đến làm việc với chúng tôi. Vì người ấy đã cảm thấy được tình yêu thương và tình bạn hữu với chúng tôi khi chúng tôi làm việc và nói chuyện, nên người ấy trở lại nhà thờ và sau làm lễ cánh bó trong đền thờ với vợ con mình. Qua sự phục vụ tình bạn hữu của chúng ta, của chúng tôi đã ban phước cho con cháu và giờ đây cho trách của người ấy. Nhiều người trong số chúng ta phục vụ người truyền giáo kết hôn trong đền thờ và đang nuôi dạy những gia đình vĩnh cửu, một công việc vĩ đại có được từ một hành động tầm thường, một hạt phấn vàng nhỏ li ti. Một lãnh vực thứ ba mà chúng ta có thể phục vụ là trong cộng đồng của mình bằng cách biểu lộ đơn thuần về tình yêu thương và mối quan tâm. Chúng ta có thể tìm đến những người cần chúng ta giúp đỡ. Như người trong số các anh chị em đã khoác vào cái áo thun có chữ bàn tay giúp đỡ và làm việc không biết mệt để làm nhẹ, bất nỗi đau khổ và cải tiến cộng đồng của mình. Các thanh niên trẻ tuổi độc thân trong giáo khu Sendai, nước Nhật, mới đây đã mang đến sự phục vụ và có giá vô giá trong việc tìm kiếm các tín hữu do hậu quả của cộng đồng đất và sóng thần hoàn thành. Có vô số cơ hội để phục vụ. Người bạn tốt của tôi, anh cả Worthland, nói về quyền năng của nguyên tắc này như sau. Lòng tự thế là thực chất của sự cao thượng. Lòng tự tế là chìa khóa để mở những cánh cửa để kết bạn. Lòng tự tế làm mềm lòng và tạo nên những mối quan hệ có thể kéo dài suốt đời. Một cách khác, chúng ta có thể phục vụ con cái của Cha Thiên Thượng là qua công việc truyền giáo. Không những với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian, mà còn là bạn bè và những hàng xóm nữa. Sự tăng trưởng tương lai của giáo hội sẽ không xảy ra, sẽ đến chỉ quả việc gõ cửa nhà người lạ, mà sẽ xảy ra khi các tín hữu cùng với những người truyền giáo của chúng ta thấy rõ nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó trong tinh thần phục vụ vác ái với lòng tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế và Đấng Kitô. Thưa các anh chị em, khi chúng ta làm điều này, những người thật lòng tìm kiếm lẽ thật sẽ cảm nhận được sự chân thật và tình yêu thương của chúng ta. Nhiều người sẽ muốn biết thêm về chúng ta. Rồi sau đó và chỉ sau đó, giáo hội mới bành trướng và lan rộng khắp thế giới. Điều này không thể chỉ được những người truyền giáo thực hiện không thôi, mà còn đòi hỏi mối quan tâm và sự phục vụ của mọi người tín hữu nữa. Trong tất cả sự phục vụ của chúng ta cần phải bén nhạy với những thúc giục của Đức Thánh Linh. Tiếng nói êm nhẹ đó sẽ cho chúng ta biết được người nào cần chúng ta giúp đỡ và mình có thể làm gì để giúp đỡ họ. Chủ tịch Kimball đã nói, điều thiết yếu là chúng ta phải phục vụ lẫn nhau trong vương quốc. Thường thì các hành động phục vụ của chúng ta cùng có lời khích lệ đơn giản hoặc bán phát giúp đỡ những công việc tầm thường nhưng có thể đưa đến những kết quả vinh quang từ những hành động nhỏ nhặt nhưng tự nguyện. Và Chủ tịch Monson đã dạy, những người khác luôn luôn có nhu cầu và mỗi người chúng ta có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ một người nào đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ có rất ít mục đích trừ phi chúng ta chịu hy sinh bản thân để phục vụ những người khác. Thưa các anh chị em, tôi xin khẳng định một lần nữa rằng chúng ta nên mong muốn và tìm kiếm để có được cho bản thân mình thuộc tính quan trọng nhất của Cha Thiên Thượng vì nam tử của Ngài là ân tứ về lòng bác ái, tình yêu thương thánh khiết nhất của Đấng Kitô. Khả năng của chúng ta để yêu thương và phục vụ những người khác như Đấng Cứu Rỗi đã làm sẽ phát triển từ ân tứ này. Tiên tri Mạc Môn đã dạy chúng ta về tầm quan trọng lớn nhất của ân tứ này và nói cho chúng ta biết cách chúng ta có thể tiếp nhận ân tứ này. Vậy nên hỏi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cùng nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình để các ngươi được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chứng chính của vị nam tử, tức là Chúa Giêsu Kitô. Ngõ hào các ngươi có thể trở thành cung cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy. Để chúng ta có hy vọng ấy, ngõ hào chúng ta được thánh khiết giống như Ngài thánh khiết vậy. Những điều lớn lao có thành được là nhờ vào những điều nhỏ nhặt tầm thường, giống như những hạt phấn vàng nhỏ li ti. Nếu được tích lũy, luôn luôn sẽ thành một kho tàng lớn. Những hành động nhận từ và phục vụ nhỏ nhặt tầm thường của chúng ta sẽ tích lũy thành một cuộc sống tràn đầy tình yêu mến Cha Thiên Thượng, lòng tuân tùy đối với công việc của Chúa Giêsu Kitô, cùng với một cảm giác bình an và vui sướng mỗi lần chúng ta tìm đến một người khác. Khi gần đến mùa lễ phục sinh, tôi cầu xin cho chúng ta bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của mình đối với sự hy sinh trực tội của Đấng Cứu Rỗi qua các hành động phục vụ tầm thường trắc ẩn đối với các anh chị em của mình tại nhà, ở nhà thờ và trong cộng đồng. Tôi cũng nguyện điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.